SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Trong tất cả các cuộc tranh luận tuần qua về ngân sách liên bang, chi tiêu của chính phủ cho một số ngành công nghiệp hàng đầu của Úc là một trọng tâm. Nghiên cứu mới của Viện Úc, Australia Institute, phát hiện ra rằng các khoản trợ cấp của chính phủ liên bang và tiểu bang cho các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch đã tăng lên. Điều này dường như đang làm suy yếu những nỗ lực hướng tới một nền kinh tế thân thiện với khí hậu. Giám đốc nghiên cứu của viện Rod Campbell cho biết chính phủ đã tăng lên 14,5 tỷ đô la trong năm tài chính 2023-2024.
Nghiên cứu của chúng tôi xem xét tất cả các tài liệu về ngân sách chính phủ, tiểu bang và liên bang, cũng như các báo cáo hàng năm của các đơn vị thuộc sở hữu của chính phủ. Đồng thời, chúng tôi tìm kiếm các hạng mục chi tiêu hoặc giảm thuế mang lại một số lợi ích trực tiếp cho những công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch, các nhà sản xuất nhiên liệu như các mỏ khí đốt và than đá. Thông qua ước tính sắp tới về các loại dự đoán trong tương lai và thời gian tồn tại của các dự án nằm trong ngân sách, chúng tôi ước tính rằng có khoản trợ cấp trị giá 53 tỷ đô la cho những công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch lớn, cũng như than và khí đốt.
Viện đề xuất 14,5 tỷ đô la là mức tăng 31% so với 11,1 tỷ đô la, được ghi nhận vào năm 2022-2023. Vậy trong một năm tài chính, tại sao trợ cấp của chính phủ cho các công ty sử dụng nhiên liệu hóa thạch lại tăng nhiều như vậy? Ông Campbell cho biết, điều này được thúc đẩy bởi chương trình tín dụng thuế nhiên liệu của chính phủ liên bang. Chương trình cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp đã mua nhiên liệu cho công ty của họ.
Người Úc sẽ sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn trong tương lai, nhiều thiết bị khai thác và dầu diesel hơn, nhiều người bay với các hãng hàng không hơn, các khoản giảm thuế liên quan đến những thứ đó cũng ngày càng lớn hơn. Vì vậy, vấn đề lớn không chỉ là tiền, mặc dù nó bằng số tiền chúng ta chi cho quân đội hàng năm. Vấn đề lớn là số tiền này đang tăng lên và sự gia tăng này bị thúc đẩy bởi điều tồi tệ nhất mà chúng ta có thể làm đối với khí hậu, nơi đang sản xuất và tiêu thụ nhiều nhiên liệu hóa thạch hơn. Chúng ta đang đi sai hướng.
Tín dụng thuế nhiên liệu, tên tiếng Anh là Fuel Tax Credit, là khoản khấu trừ một phần hoặc toàn bộ thuế tiêu thụ đặc biệt có trong giá nhiên liệu, được các doanh nghiệp đủ điều kiện mua và sử dụng cho mục đích được tín dụng. Tín dụng thuế nhiên liệu hoàn trả hơn 1/3 tổng số thuế nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy tổng trợ cấp nhiên liệu hóa thạch trong 4 năm tới sẽ lên 65 tỷ đô la. Nó bao gồm 1,6 tỷ đô la nhượng bộ về nhiên liệu hàng không trong năm tài chính hiện tại, tăng 36% do người dân Úc đi máy bay nhiều hơn. Đồng thời, chính phủ liên bang cũng chi 113 triệu đô la, nâng cấp các tuyến đường sắt chạy bằng than. Queensland là khu vực pháp lý có mức trợ cấp cao nhất, là 1,6 tỷ đô la. Không có khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch nào được xác định trong ngân sách của chính phủ Tasmania hoặc lãnh thổ thủ đô ACT. Trong khi đó, các tổ chức khai mỏ và khí đốt tiếp tục cảnh báo đầu tư, năng suất, doanh thu thuế và việc làm trong lĩnh vực này đang bị đe dọa, trừ khi đảng lao động ủng hộ ngành kỹ nghệ khí đốt. Giám đốc điều hành Hội đồng khoáng sản Úc, Tanya Constable cho biết, chính phủ phải phản đối các chính sách mang lại lợi ích ngắn hạn.
Nó rất quan trọng đối với Úc, nó quan trọng với phúc lợi của tất cả những người dân Úc. Nếu chúng ta không có ngành khai thác mỏ, thì điều sẽ xảy ra là chúng ta sẽ không đầu tư vào Úc và chúng ta sẽ chỉ khiến hoàn cảnh của tất cả người dân Úc trở nên tồi tệ hơn nhiều.
Bà Constable bảo vệ chương trình tín dụng thuế nhiên liệu của chính phủ liên bang với ước tính chi phí năm nay là 9,6 tỷ đô la.
Ngành khai thác mỏ, ngành đánh bắt cá, ngành du lịch, ngành nông nghiệp, toàn bộ các ngành công nghiệp yêu cầu khoản tín dụng thuế nhiên liệu này. đó không phải là chi tiêu nên được khấu trừ thuế. Ủy ban năng suất và Bộ trưởng Ngân khố nói rằng đó không phải là chi tiêu, đó không phải là một khoản trợ cấp.
Vậy thì Australia Institute, Viện Úc muốn thấy gì? Nói một cách đơn giản, họ muốn chính phủ liên bang loại bỏ hỗ trợ tài chính cho các ngành kỹ nghệ nhiên liệu hóa thạch. Ông Rod Campbell cho biết, những mức tăng này đang làm suy yếu quan điểm của chính phủ về việc giảm lượng khí thải và sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Con số này gấp 5 lần số tiền mà chính phủ liên bang đang tìm cách đầu tư vào nhà ở thông qua Quỹ Tương lai Nhà ở Úc. Đây là hạng mục nhà ở có giá trị lớn của họ và là 1/5 số tiền họ sẽ chi cho việc trợ cấp chính cho các nhà sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Nó nói lên cái ưu tiên của chính phủ rằng họ sẵn sàng mang lại lợi ích cho những người gây ô nhiễm nhiều hơn là họ đang tìm cách giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhà ở tại Úc.
Ông đã nhấn mạnh thực tế rằng các khoản trợ cấp trong ước tính sắp tới tăng từ 57 tỷ đô la lên mức kỷ lục 65 tỷ đô la. Đáp lại báo cáo, Bộ trưởng Tài nguyên Madeleine King cho biết chính phủ không coi khoản tín dụng thuế nhiên liệu là một khoản trợ cấp và họ bảo đảm các doanh nghiệp không bị thiệt thòi.